Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 6 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri phường Chùa Hang trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14.
Cùng với việc lãnh đạo thực hiện 8 chương trình, 16 đề án, thì một số dự án công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2015-2020 cũng được tỉnh Thái Nguyên thực hiện hiệu quả, tạo dấu ấn nhiệm kỳ.
Nguyễn Đức Huy, hành trình chinh phục ngoại ngữ của cậu học trò xứ Trà là tấm gương trong học tập sẽ được đề cập rõ hơn trong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Chiều ngày 5 tháng 10, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị tổ chức chương trình gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với công trình đường Bắc Sơn kéo dài. Dự cuộc họp có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan và thành phố Thái Nguyên. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, nhà đầu tư công trình đường Bắc Sơn kéo dài đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, đạt khoảng 90% khối lượng công việc theo hợp đồng. Hiện nay đơn vị đang tập trung lát vỉa hè, trải nhựa đoạn đường từ cổng Tam Quan đến cuối đoạn đường thuộc xóm Cao Tráng, xã Phúc Xuân và trồng cây cảnh hai bên đường. Ngoài việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đang xúc tiến công tác chuẩn bị khánh tiết để chương trình gắn biển diễn ra vào ngày 10 tháng 10 như dự kiến. Tại cuộc họp, đại diện các ngành thành phố Thái Nguyên cũng đề xuất thêm một số ý kiến vào nội dung liên quan đến công tác khánh tiết, chuẩn bị chương trình gắn biển công trình chào mừng đại hội. Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, đường Bắc Sơn kéo dài là công trình đặc biệt quan trọng, đã được lựa chọn để gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí giao Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị và phối hợp cùng các sở ngành liên quan tổ chức chương trình đảm bảo trang trọng, ngắn gọn, an toàn, tiết kiệm.
Chiều ngày 5 tháng 10, các đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Quốc Hữu, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đồng chủ trì họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự buổi họp báo có các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí truyền thông của Trung ương, tỉnh, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông các huyện, thành thị. Theo thông cáo báo chí, 16 trên 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 trước ngày 30 tháng 8 năm 2020, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Tất cả các đại hội đều thực hiện đủ 4 nội dung theo chỉ thị số 35 CTTU. Đối với Đại hội Đảng bộ tỉnh, công tác xây dựng văn kiện đại hội được thực hiện bài bản, khoa học, chặt chẽ, kỹ lưỡng. Công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ, các chức danh lãnh đạo khóa 20 được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, đảm bảo phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Công tác tổ chức phục vụ chuẩn bị đại hội được thực hiện đầy đủ, chu đáo, trang trọng, tiết kiệm. Các nội dung về công tác tổ chức đại hội đã được Bộ Chính trị duyệt đủ điều kiện để tổ chức. Theo kế hoạch, thời gian tổ chức đại hội trong 3 ngày, từ 11 đến 13 tháng 10 năm 2020, phiên khai mạc bế mạc sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh truyền hình trực tiếp. Đại biểu chính thức gồm 350 đồng chí, trong đó có 304 đại biểu được bầu từ đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy. Về nhân sự khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến sẽ bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 51 đồng chí và Ban thường vụ tỉnh ủy là 15 đồng chí, đảm bảo giảm số lượng cấp ủy và Ban thường vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Tại buổi họp báo, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí luôn đồng hành làm tốt công tác tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của tỉnh thời gian qua. Đồng chí khẳng định, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền là góp phần vào thành công của đại hội. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương của tỉnh tuyên truyền làm nổi bật các thành tố của chủ đề đại hội. những định hướng lớn trong thời gian tới, đặc biệt là các khâu đột phá xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Đồng chí cũng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 là sự kiện chính trị quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan báo chí trung ương và địa phương phối hợp tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người dân, tạo thành đợt sinh hoạt có ý nghĩa chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Hội nghị đã công bố quyết định thành lập Trung tâm báo chí đại hội và quán triệt nội dung quy định tác nghiệp của phóng viên báo chí tại đại hội, đồng thời trao đổi, giải đáp, làm rõ những vấn đề báo chí quan tâm liên quan đến công tác tuyên truyền đại hội.
Chiều ngày 5 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên gồm các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri phường Chùa Hang đã có nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến các vấn đề như đề nghị tỉnh quan tâm có cơ chế hỗ trợ các tổ dân phố sau khi sáp nhập được mở rộng, nâng cấp nhà văn hóa để đảm bảo cho hoạt động sinh hoạt tập thể của nhân dân. Hiện nay, kinh phí cấp cho một khu dân cư hoạt động là 5 triệu đồng một năm, không đủ cho tổ chức các hoạt động ở tổ dân phố. Đề nghị tỉnh xem xét tăng mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho người tham gia trực tiếp công việc của tổ dân phố đối với tổ dân phố loại 1 từ 12 triệu một năm lên 20 triệu một năm. Hiện nay, tuyến đường quốc lộ 17, đoạn từ mỏ đá núi Voi đến đoạn tiếp giáp với quốc lộ 1B chưa có hệ thống thoát nước, gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân sống quanh khu vực, đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư. Một số cử tri cho ý kiến, tỉnh cần xem xét và đề xuất các giải pháp phù hợp đối với các giáo viên hợp đồng tại các trường công lập. Do hiện nay, chế độ lương cho giáo viên thanh toán theo số tiết dạy thực tế nên khó thu hút được giáo viên gắn bó lâu dài với nhà trường, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, v.v. Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, các đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo phường đã trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại sẽ được đoàn tiếp thu, tổng hợp trình kỳ họp Quốc hội tới.
Chiều ngày 5 tháng 10, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết số 04 ngày 30 tháng 10 năm 2016 và Nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 cho đội ngũ cán bộ đoàn hội đội chủ chốt của thành phố. Theo đó, các đại biểu được học tập quán triệt những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá phát triển, 10 chỉ tiêu chủ yếu và 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Quán triệt và triển khai nghị quyết số 04 NQTU ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nghị quyết số 35 NQTU ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Sau khi học tập nghị quyết, các đoàn cơ sở và các chi đoàn trực thuộc sẽ chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 đến toàn thể đoàn viên, thanh niên ở cơ sở, đảm bảo phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương đơn vị và theo đúng tiến độ của thành phố nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Nằm trong khuôn khổ cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020 với chủ đề Khởi nghiệp trên thủ đô kháng chiến, sáng ngày 6 tháng 10, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ Thái Nguyên tổ chức hội thảo Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020 với chủ đề Khởi nghiệp trên thủ đô kháng chiến. Tại buổi hội thảo, các đại biểu, sinh viên các trường thuộc Đại học Thái Nguyên và các tác giả, nhóm tác giả được chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp của các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo các công ty doanh nghiệp khởi nghiệp thành công với các nội dung như thanh niên đối với khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, vai trò tiên phong và động lực mới phát triển kinh tế xã hội, định hướng nghề nghiệp và sự đồng hành giữa doanh nghiệp và nhà cung ứng nguồn nhân lực, khởi nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, khát vọng khởi nghiệp từ trái tim người trồng chè, kinh nghiệm khởi nghiệp của các nhà sáng chế trẻ đã thành công với con đường khởi nghiệp, Cũng tại hội thảo, các nhóm tác giả cùng các đơn vị doanh nghiệp, nhà trường cũng đã tọa đàm trao đổi về những khó khăn, thách thức và cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước cho sinh viên, đoàn viên thanh niên trong quá trình khởi nghiệp.
Ngày 5 tháng 10, Đoàn Thanh niên Cơ sở Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc là đơn vị cụm trưởng cụm thi đua số 3 tổ chức diễn đàn thanh niên với chủ đề phát huy vai trò của tổ chức đoàn và đoàn viên trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ sở Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự diễn đàn có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc cụm thi đua số 3 là Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ. Tham dự diễn đàn có trên 100 đoàn viên thanh niên thuộc các cơ sở đoàn trong cụm thi đua số 3. Tại diễn đàn, đoàn thanh niên các đơn vị đã cùng thảo luận về các nội dung như mối quan hệ giữa các ban chấp hành trực thuộc, mối quan hệ giữa ban chấp hành các cấp với cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đối với công tác đoàn để thực hiện nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đoàn trong việc duy trì, tổ chức sinh hoạt đoàn tại đơn vị, tính tiên phong xung kích tình nguyện của cán bộ đoàn viên trong đơn vị thông qua những hoạt động, mô hình, giải pháp cụ thể trong việc cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ đơn vị vào thực tiễn. Thực trạng việc chấp hành nội quy quy định đơn vị của đội ngũ cán bộ đoàn trong quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Thông qua diễn đàn nhằm tạo điều kiện để cán bộ đoàn viên được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề mà đoàn viên thanh niên quan tâm, đồng thời giúp Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động hiểu thêm những thuận lợi, khó khăn của đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên của đơn vị trong việc thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 3 đã tặng 20 suất quà cho 20 em học sinh nghèo vươn lên học tập tốt của Trường Trung học Phổ thông Gang Thép, Trường Tiểu học Tích Lương 1, Tiểu học Tích Lương 2 với tổng giá trị quà tặng 10 triệu đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc lãnh đạo thực hiện 8 chương trình, 16 đề án, thì một số dự án công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã được tỉnh Thái Nguyên thực hiện hiệu quả, tạo dấu ấn nhiệm kỳ.
Dự án tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm 60 thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên là hai trong số nhiều dự án công trình có ý nghĩa lịch sử và giá trị lớn lao được đầu tư và hoàn thành trong nhiệm kỳ 2015-2020. Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh những biện pháp để phát huy giá trị của các di tích này và phục vụ tốt hơn nữa việc sinh hoạt văn hóa tinh thần và giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong số 20 dự án công trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2015-2020, nhiều dự án đã cơ bản được thực hiện có hiệu quả. Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên với việc cải tạo, xây mới hệ thống các trường mầm non khang trang, đường giao thông, hạ ngầm, chỉnh trang đô thị hiện đại đã minh chứng điều này. Những công trình đường Việt Bắc lịch sử, đường Bắc Sơn kéo dài, cầu Bến Tượng đã mở ra một cuộc sống mới cho người dân thành phố Thái Nguyên. Ông Lê Viết Liên, phường Quang Trung chia sẻ, nhân dân rất phấn khởi là công cuộc đổi mới của nhà nước vào đây. Nhân dân chúng tôi sáng đi bộ, chiều đi bộ, con em đi học rất thuận tiện. Với việc hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp đã thu hút đầu tư nhiều dự án lớn vào địa bàn, đặc biệt với dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Sông Công 2 đang băng dần về đích theo đúng tiến độ đề ra để kịp thời đón nhận nhiều tập đoàn kinh tế lớn đang muốn đầu tư vào khu công nghiệp, được coi là trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên này. Cũng trong nhiệm kỳ, một số dự án khu dân cư, đô thị đã được nhà đầu tư tích cực triển khai đầu tư xây dựng. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên chia sẻ, cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh rất cảm ơn tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết 09 về cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh và môi trường đầu tư của tỉnh để cho các doanh nghiệp phát huy hết khả năng của mình, nâng cao được năng suất, hiệu quả, đồng thời mang hết nguồn lực của mình để đầu tư phát triển rõ ràng, góp phần cho kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Cùng với các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ 2015-2020, thì việc đầu tư xây dựng các dự án công trình trọng điểm về an sinh xã hội, giáo dục đào tạo cũng luôn được tỉnh Thái Nguyên quan tâm và coi đó là yếu tố then chốt để Thái Nguyên phát triển bền vững. Dự án trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên hoàn thành và đưa vào sử dụng đã tạo đòn bẩy quan trọng để nhà trường phát triển toàn diện, xứng đáng là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và cả nước. Những dấu ấn từ các dự án công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2015-2020 được xây dựng lên bởi ba yếu tố: chủ trương đúng, hành động nhanh và đồng thuận cao sẽ là nền tảng vững chắc để Thái Nguyên tiếp tục bứt phá trong chặng đường tiếp theo.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Xin chào tất cả các em Thanh Thiếu Nhi thành phố Thái Nguyên. Chị rất vui khi được gặp lại các em trong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi ngày hôm nay. Chuyên mục tháng này sẽ giới thiệu tới các em về hoạt động đội của trường tiểu học Nguyễn Huệ. Tiếp đó chúng ta sẽ được làm quen với bạn Nguyễn Đức Huy qua bài viết Nguyễn Đức Huy, hành trình chinh phục ngoại ngữ của cậu học trò xứ Trà. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện kế hoạch chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021, vừa qua trường tiểu học Nguyễn Huệ đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác đội cho 47 giáo viên là các anh chị phụ trách đội và 25 giáo sinh đang thực tập tại trường. Nội dung tập huấn bao gồm hướng dẫn cách ghi chép sổ sách theo dõi đoàn viên, chi đoàn phụ trách, thực hiện chương trình dự bị đội viên dành cho học sinh khối 1, 2, 3 và chương trình rèn luyện đội viên khối 4, 5 về nghi thức đội với 7 yêu cầu đối với đội viên. Ngoài ra, nhà trường phối hợp với giáo viên thể chất triển khai các bài tập thể dục giữa giờ nhằm giúp thầy cô và các em học sinh được cùng rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe. Cô giáo Mai Thị Thanh Hiền, Tổng phụ trách đội trường tiểu học Nguyễn Huệ chia sẻ.
Thì ngay từ đầu năm học, liên đội đã tổ chức chuyên đề tập huấn về công tác đội nhằm bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ công tác đội cho các đồng chí giáo viên là các anh chị phụ trách tại liên đội. Thông qua cái lớp tập huấn giúp cho các anh chị phụ trách đội sẽ tổ chức ra được nhiều các cái hoạt động thu hút đông đảo sự tham gia của các em học sinh, của các bậc phụ huynh để giúp cho các hoạt động của đội ngày càng vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Đức Huy, cậu học sinh lớp 11 chuyên trung, trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên, được sinh ra và lớn lên trên quê hương đệ nhất Sanh Trà. Với vẻ ngoài rụt rè nhút nhát, nhưng cậu học trò ấy lại có tình yêu và niềm đam mê đặc biệt với ngoại ngữ.
Đức Huy tâm sự, thời gian đầu khi mới chuyển lên học cấp 2, bắt đầu được học nhiều hơn với tiếng Anh, nhưng chưa được học với giáo viên nước ngoài. Trong khi đó, có nhiều bạn cùng lớp đã được học. Do vậy, em luôn cảm thấy lo lắng, không tự tin khi giao tiếp với giáo viên nước ngoài. Thấy được những băn khoăn lo lắng của em, chính mẹ em là người đã thấu hiểu, dẫn dắt và tiếp sức cho em được như hôm nay. Mặc dù mẹ em là bác sĩ. Mẹ và em đã cùng nhau xem, rà soát từng cuốn sách giáo khoa của nhà trường, tự soạn, sắp xếp, xây dựng các bài học tiếng Anh theo cách riêng của mình, làm sao cho dễ học, dễ hiểu, dễ nhớ hơn và đặc biệt là luôn tạo được sự sáng tạo, đam mê khi học. Chỉ sau 6 tháng học tiếng Anh như vậy, với sự dẫn dắt của mẹ, em đã mạnh dạn đăng ký tham gia Festival các nhà thiếu nhi toàn quốc về hùng biện tiếng Anh được tổ chức tại thành phố Nha Trang. Khi đó em đang học lớp 6. Tại cuộc thi đó, em đã đạt giải xuất sắc về hùng biện tiếng Anh, được Trung ương đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tặng bằng khen. Lần đầu tiên tham gia một cuộc thi lớn, lần đầu tiên được đi máy bay và lần đầu tiên xa nhà, xa mẹ hơn một tuần. Đức Huy không tránh khỏi những hồi hộp, lo lắng và cả nhớ nhà, nhớ mẹ nữa. Đức Huy chia sẻ thêm.
Qua quá trình đi trải nghiệm festival đã giúp cho em được trải nghiệm và học hỏi, có thêm các kinh nghiệm qua hoạt động giao tiếp với các bạn bè. Em đã học tiếng Anh này, tiếng Trung và đang bổ túc thêm tiếng Nhật. Thì là em có thể gần như là tự tin là có thể nói chuyện với các bạn.
Ngay từ nhỏ, Đức Huy đã sớm biết chia sẻ với gia đình những vấn đề trong cuộc sống và học tập. Mẹ của em luôn định hướng tạo cho em cơ hội và đồng hành cùng em trên mọi lĩnh vực. Được gia đình tin tưởng, động viên và sát cánh, Đức Huy càng thêm tự tin, có ý thức tự giác học tập và tu dưỡng đạo đức, càng ý thức được giá trị quý báu của những lời dạy dỗ của ba mẹ, của các thầy cô giáo. Nối tiếp những đam mê về ngoại ngữ, em luôn tìm đọc truyện để hiểu biết chuyên sâu về tiếng Anh, luôn xem các kênh truyền hình, khoa học giải trí, phim, ca nhạc bằng tiếng Anh. Khi học lớp 9, em đã thi đạt chứng chỉ B2 Cambridge Quốc tế. Không chỉ dừng lại ở tiếng Anh, em còn muốn học, khám phá để biết thêm nhiều ngoại ngữ khác như tiếng Trung và tiếng Nhật. Năm lớp 7, em đã được học tiếng Nhật. Với thành tích trong học tập, năm học 2019-2020, em đã đạt học sinh giỏi. Năm 2020, em còn tham gia các cuộc thi online hùng biện bằng tiếng Anh, tiếng Trung được tổ chức tại các diễn đàn trong và ngoài nước. Nhận xét thêm về Huy, thầy giáo Phạm Chí Hiếu, bí thư đoàn trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên cho biết.
Đức Huy là một học sinh hiền lành, ngoan ngoãn và năng động. Em là một học sinh có năng khiếu học ngoại ngữ và ở lớp thì không những là học khá giỏi mà em còn rất tích cực tham gia vào các hoạt động, các phong trào của trường, của lớp tổ chức.
Hiện tại em đang chọn học song ngữ Anh Trung với mơ ước sau này được học tại Học viện Ngoại giao và trở thành nhà ngoại giao giỏi, góp phần đưa văn hóa và con người Việt Nam đến gần hơn nữa với bạn bè trên khắp thế giới. Bằng niềm đam mê với ngôn ngữ, Đức Huy muốn gửi thông điệp đến các bạn tuổi học trò bằng cả trái tim và sự nhiệt huyết.
Mình muốn nói là các bạn hãy học ngoại ngữ bằng những niềm đam mê và yêu thích và hãy nỗ lực hơn nữa để biến ước mơ thành hiện thực các bạn nhé.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.
Những bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận của Đảng được cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011, tổng kết đó là sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng. Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đó là truyền thống quý báu và là nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, nghị quyết Đại hội 12 của Đảng đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm, trong đó bài học kinh nghiệm về công tác dân vận tiếp tục được khẳng định đó là phải phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự nhất trí trong Đảng và đồng thuận xã hội, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Phát huy truyền thống 90 năm, tiếp tục làm tốt công tác dân vận của Đảng trong giai đoạn mới. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận gắn với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đã được tăng cường, tiếp tục đổi mới và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước đạt được kết quả tích cực. Ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua dân vận khéo, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại, nâng cao đời sống, giải quyết có hiệu quả nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Những kết quả quan trọng đó đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, công tác dân vận chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Nhận thức về công tác dân vận, công tác nắm tình hình nhân dân, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Việc thể chế, đường lối, chủ trương của Đảng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước. Công tác vận động, tuyên truyền, giải quyết khiếu kiện phức tạp, đông người kéo dài còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu đó là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở còn hạn chế. Một số nơi vai trò tiên phong, nòng cốt của cán bộ, đảng viên còn mờ nhạt. Một số chủ trương, chính sách, chương trình phát triển kinh tế xã hội còn chậm và chưa hiệu quả. Cá biệt có chủ trương, chính sách chưa được sự đồng thuận cao của nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tổng hợp lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 6 ngày 7 tháng 10 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây, nhiều mây đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, nhiều mây đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, nhiều mây đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Chương trình khuyến mại xài Vina, lái VinFast về nhà. Tổng giải thưởng 5,43 tỷ đồng diễn ra từ 14 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. Thuê bao di động trả trước tiêu tài khoản chính từ 20.000 đồng trở lên trong một tuần được nhận mã tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải bao gồm 90 giải tuần, 15 giải mỗi tuần. Mỗi giải là một xe máy điện VinFast Clara Lithium trị giá 49 triệu 600 nghìn đồng. Một giải đặc biệt, một xe ô tô VinFast Lux A2.0 trị giá 993 triệu đồng. Chi tiết 1800 1091. Website khuyenmai.vinaphone.com.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!